thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự ôn lại vài biến cố trong giáo hội Công giáo toàn cầu năm 2011 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là trường dạy cầu nguyện và ý thức về Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung lần cuối cùng của năm 2011 với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các tín hữu nhớ rằng gia đình là trường dạy cầu nguyện và ý thức về Thiên Chúa. Tiếp tục đề tài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã lấy Thánh Gia Nazareth như mẫu gương của giáo hội tại gia và như trường dạy cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay tôi muốn mời anh chị em suy tư về cầu nguyện như là một phần cuộc sống của Thánh Gia Nazareth. Thật thế, nhà Nazareth là một trường học cầu nguyện, nơi con người tập lắng nghe, suy gẫm, bước vào trong ý nghĩa sâu thẳm, sự biểu lộ của con Thiên Chúa, theo gương mẹ Maria, cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong diễn văn đọc khi viếng thăm Nazareth, vị tôi tớ Chúa là Đức Phaolô Đệ Lục đã nói rằng, theo học trường của Thánh Gia, chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải có một kỷ luật tinh thần nếu chúng ta muốn theo giáo lý Tin Mừng và trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Trước hết, trường học Nazareth dạy chúng ta sự thinh lặng. Ôi, phải chi tái sinh trong chúng ta việc quý trọng sự thinh lặng, bầu khí đáng khâm phục và cần thiết của tinh thần, trong khi chúng ta bị choáng váng vì biết bao nhiêu động tĩnh, tiếng nói ồn ào trong cuộc sống quá sao động và náo nhiệt của thời đại. Ôi, thinh lặng của Nazareth hãy dạy cho chúng tôi biết ở yên trong các tư tưởng tốt lành, chú ý tới cuộc sống nội tâm, sẵn sàng lắng nghe các linh hướng bí mật của Thiên Chúa và các khích lệ của các bậc thầy đích thực. Sau những lời khuyến khích trên, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, như biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, biến cố Chúa Giêsu hành hương và ở lại trong đền thờ lúc 12 tuổi, để rút ra vài nét về đời cầu nguyện, rồi ngài kết thúc như sau. Gia đình cho thấy, cũng như gia đình Kitô, cầu nguyện trong sự thân tình của gia đình, nhưng cũng cầu nguyện chung trong cộng đoàn, thừa nhận mình là thành phần của dân Chúa, đang tiến bước, và cuộc hành hương diễn tả chính sự tiến bước ấy của dân Chúa. Lễ vượt qua là tột đỉnh của tất cả các điều này, và bao gồm chiều kích gia đình và chiều kích phụng tử công cộng. Thánh Gia là hình ảnh của giáo hội tại gia, được mời gọi cùng nhau cầu nguyện. Gia đình là giáo hội tại gia, và phải là trường dạy cầu nguyện đầu tiên. Trong gia đình, các trẻ em, ngay từ khi còn thơ, có thể học và trực giác được ý thức về Thiên Chúa, nhờ giáo huấn và gương sáng của cha mẹ sống trong bầu khí ghi dấu sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh. Vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ đồng tế vọng Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 30 hồng y trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục và khoảng 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đây là lần thứ ba thánh lễ nửa đêm Giáng sinh được cử hành sớm hơn 2 tiếng đồng hồ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó một tiếng, có phần canh thức với các bài đọc sách thánh rút từ giờ đọc vụ và bài ca giáo lịch loan báo lễ Giáng sinh. Buổi lễ này cũng được hàng trăm đài truyền hình và phát thanh tại hơn 60 nước trên thế giới truyền đi. Phần thánh ca ngoài ca đoàn Sistina còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự kiện trong cả ba thánh lễ của ngày Giáng sinh, phụng vụ đều trích dẫn đoạn sách ngôn sứ Isaiah mô tả cụ thể sự biểu dương của Chúa trong ngày lễ này. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một hài nhi đã được ban cho chúng ta. Trên vai người có uy quyền và tên của người là vị cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Cha vĩnh cửu, vị vua hòa bình. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ. Chính qua đó, Ngài chống lại mọi bạo lực và mang đến một sứ điệp hòa bình. Trong lúc này đây, thế giới liên tục bị đe dọa vì bạo lực tại nhiều nơi và bằng nhiều cách. Trong lúc này, vẫn luôn có những ngọn roi của kẻ canh tù và những chiếc áo choàng đẫm máu. Chúng ta hãy kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ, Chúa đã tỏ mình cho chúng con như một đấng yêu thương chúng con, và nhờ đó, tình yêu sẽ chiến thắng. Chúa đã làm cho chúng con hiểu rằng, cùng với Chúa, chúng con phải là những người kiến tạo hòa bình. Chúng con yêu mến việc Chúa là hài nhi, sự bất bạo động của Chúa, nhưng chúng con đau khổ vì bạo lực kéo dài trên thế giới, và vì thế, chúng con cũng cầu khẩn, lạy Chúa, xin Chúa biểu dương quyền năng Chúa. Trong thời đại chúng con, trong thế giới này, xin làm cho những cây roi của kẻ hà hiếp, những chiếc áo choàng đẫm máu và những giày lính nện xuống rần rần bị thiêu hủy, để hòa bình của Chúa chiến thắng trong trần thế này. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Giáng sinh ngày nay đã trở thành một đại lễ của các cửa tiệm, trong đó những ánh đèn lóng lánh che khuất mầu nhiệm khiêm hạ của Thiên Chúa. Sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và đơn sơ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa qua cái nhìn của Ngài, giúp chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay, đến độ tìm thấy đằng sau chúng, hài nhi trong máng cỏ Bethlehem để khám phá niềm vui và ánh sáng đích thực. Cuối thánh lễ, có nghi thức 10 em bé nam nữ từ 6 đến 10 tuổi thuộc 6 nước Italia, Guatemala, Gabon, Burkina Faso, Hàn Quốc và Pháp đến dâng hoa cho Chúa Hài Đồng. Và Đức Thánh Cha cũng dừng lại để kính viếng và xông hương trước tượng Chúa Hài Đồng. Và trưa ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2011, với hai Hồng Y đặng phó tế tháp tùng là Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho dân thành Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Jerusalem. Sứ điệp Giáng sinh năm 2011 của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem. Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12 vừa qua, trước khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí và trước sự hiện diện của các vị đại diện của Ngài, Đức Tổng Giám mục Fuad Thoan, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin Jerusalem, đã công bố sứ điệp Giáng sinh năm 2011. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin đã chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới đến những anh chị em Israel, Palestine, Jordani và Cyprus đang sinh sống tại Thánh Địa. Ngài cũng đã đưa ra một phát thảo tổng kết trong năm vừa qua, đồng thời hướng nhìn trong hy vọng trước thềm năm mới. Về đối thoại Liên Tôn, Đức Thượng Phụ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã tổ chức ngày gặp gỡ và cầu nguyện cho Liên Tôn vào tháng 10 vừa qua tại Vatican, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại Liên Tôn là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng bầu khí tin tưởng, hữu nghị và hợp tác. Các vấn đề khác mà Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin đề cập đến trong sứ điệp Giáng sinh là đối thoại giữa các tín hữu Kitô của các nhóm công giáo, các giáo hội cải cách, chính thống giáo và chính thống giáo Đông Phương, rồi vấn đề mùa xuân Ả Rập và tình cảnh các Kitô hữu ở những nơi đó. Việc đề nghị công nhận nhà nước Palestine làm thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là việc thăm viếng các tín hữu và mục vụ di dân. Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Công giáo Latin mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và hành hương đến Thánh Địa là quê hương trần thế của Chúa Giêsu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Hai 26 tháng 12 năm 2011 vừa qua, với gần 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên án bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria và kêu gọi thực thi sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương để đạt tới hòa bình. Được biết, đã có hơn 40 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh nữ Teresa của Công giáo tại thị trấn Mandala gần thủ đô Abuja của Nigeria và một số nơi khác tại nước này hôm lễ Giáng sinh vừa qua. Ngỏ lời với các tín hữu vào đúng ngày lễ kính Thánh Stefano Phó Tế, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Lễ Giáng sinh gợi lên trong chúng ta một cách mạnh mẽ hơn, tin nguyện dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài chặn đứng những bàn tay bạo lực gieo rắc chết chóc và để công lý và hòa bình có thể hiển trị trên thế giới. Trái đất chúng ta tiếp tục bị đẫm máu người vô tội. Tôi rất đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố xảy ra năm nay, cả trong ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu, gây đau thương và tang tóc tại một số thánh đường ở Nigeria. Tôi muốn biểu lộ sự gần gũi chân thành và thương mến đối với cộng đoàn Kitô và tất cả những người bị thương tổn vì cử chỉ vô nghĩa lý này, và tôi mời gọi hãy cầu xin Chúa cho đông đảo các nạn nhân. Tôi kêu gọi để an ninh và thanh thản được phục hồi với sự cộng tác của các thành phần khác của xã hội. Trong lúc này đây, tôi muốn mạnh mẽ lặp lại một lần nữa rằng, bạo lực là con đường chỉ dẫn tới đau thương, tàn phá và chết chóc. Sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương là con đường dẫn đến hòa bình. Linh mục Christopher Bard ở Abuja cho biết vụ nổ bom ở nhà thờ Thánh Teresa xảy ra khi thánh lễ Giáng sinh hôm 25 tháng 12 gần chấm dứt. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Đây vốn là một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm 2011. Còn nhớ, trong dịp lễ Giáng sinh năm 2010, nhóm Boko Haram cũng đã tấn công nhiều cơ sở Kitô giáo tại Nigeria, nhất là vụ khủng bố bằng 3 xe bom tại một khu chợ trong nơi mà đa số dân là tín hữu Kitô, làm cho 37 người thiệt mạng. Tại thành phố Jos, hôm lễ Giáng sinh vừa qua, cũng có một vụ tấn công thánh đường tên là Núi Lửa, làm cho một cảnh sát canh gác bị thiệt mạng và 3 xe bị thiêu hủy, một tường của thánh đường bị sập. Tại Damaratu, có 4 người bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố tự sát. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lên án các vụ khủng bố và nói rằng, đó là biểu hiện tàn ác của một sự oán ghét mù quáng, vô lý, không biết tôn trọng sinh mạng con người. Cha nói rằng, trong khi chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, chúng tôi cầu mong rằng bạo lực vô lý này sẽ không làm suy yếu được ý chí sống chung hòa bình và đối thoại tại nước Nigeria. Dư luận quốc tế cũng quyết liệt lên án các vụ khủng bố và tấn công. Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, đã lên án các vụ khủng bố này và nói rằng, đó là những cuộc tấn công hèn nhát chống lại các gia đình tụ họp nhau trong an bình và cầu nguyện để cử hành một ngày tượng trưng sự hòa hợp và từ nhân đối với tha nhân. Ngoại trưởng Italia, ông Giulio Tecci, bày tỏ nỗi kinh hoàng về các vụ thảm sát này và nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố nói trên là những hành động hèn nhát trái ngược với các nguyên tắc phổ quát của văn minh.
Tin Vatican. Tờ Thánh thống kê con số các tín hữu gặp gỡ Đức Thánh Cha trong năm qua. Theo thống kê của Phủ Giáo Hoàng công bố hôm 29 tháng 12 vừa qua, thì trong năm 2011, đã có 2.553.000 tín hữu gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tức là tăng 281.150 người so với năm 2010. Từ năm 2005 đến nay, 18.193.770 tín hữu đã tham dự các buổi tiếp kiến hoặc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Roma. Trong năm 2011, có 400.000 người tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha, 101.800 người tham dự các buổi tiếp kiến đặc biệt, 846.000 tham dự các buổi cử hành phụng vụ và 1.206.000 tham dự các buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự. Tháng 10 năm 2011 vừa qua, số tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến chung của Ngài đông nhất với 74.000 người. Sở dĩ con số tín hữu gặp Đức Thánh Cha trong năm nay tăng hơn so với năm ngoái, một phần cũng vì có lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011 vừa qua. Những con số thống kê trên đây chỉ có tính chất tương đối và chỉ tính những người đến Roma hoặc Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ hè, và không kể những người Đức Thánh Cha gặp hoặc họ thấy Ngài trong 4 cuộc viếng thăm ở Italia và 4 cuộc viếng thăm tại hải ngoại, như tại Cộng hòa Croatia, Tây Ban Nha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ, Cộng hòa Liên bang Đức và Benin bên Phi Châu. Trong gần 7 năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 làm giáo hoàng, còn số tín hữu đông nhất gặp Ngài ở Roma và Castel Gandolfo là năm 2006, với 3.222.820 người.
Tin Roma. Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma cung cấp bữa ăn miễn phí cho 10.000 người nghèo. Trong hai ngày thứ Bảy 24 và Chủ nhật 25 tháng 12 năm 2011 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio đã cung cấp bữa ăn Giáng sinh miễn phí cho khoảng 10.000 anh chị em nghèo và vô gia cư tại thủ đô Roma. Được biết, cũng đã có hơn 100 anh chị em giáo dân tình nguyện làm công việc này. Đây là một sáng kiến đã được bắt đầu từ năm 1982 đến nay và cứ vào dịp lễ Giáng sinh. Đặc biệt năm nay, đến chung vui với người nghèo, quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Maria bên bờ sông Tevere, người ta thấy có sự hiện diện của quý vị Hồng Y như Đức Hồng Y Roger Echegaray, cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, nay đã nghỉ hưu, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cora Unum Đồng Tâm, Đức Hồng Y Musa Daoud, cựu Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, nay đã nghỉ hưu. Chị Elisa Daddi, một người trong ban tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo ở Roma, đã giải thích cho hãng Zenith biết như sau. Đối với chúng tôi, thời gian Giáng sinh này là thời gian quan trọng trong năm. Chúng tôi tổ chức bữa ăn trưa với người nghèo và cho người nghèo. Đây là những anh chị em nghèo mà chúng tôi biết, có những người sống ngoài đường, không nhà, không cửa, nhưng cũng có những người có nhà, nhưng lại không có tiền để chăm sóc cho bản thân. Lần đầu tiên Cộng đoàn Thánh Egidio chúng tôi tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo là vào năm 1982, lúc đó dành cho 50 anh chị em nghèo và 50 khách mời. Nhưng nay, vào năm 2011, có 120.000 người nghèo đến tham dự bữa ăn trưa này. Sáng kiến tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho anh chị em nghèo được tổ chức tại Roma và các thành phố khác nữa tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới. Và chúng tôi chọn thời điểm Giáng sinh vì đây là ngày mừng sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, một lễ mừng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn bè. Vì thế, đây là bữa ăn gia đình, một gia đình mở rộng, bao gồm anh chị em trong cộng đoàn, bao gồm anh chị em nghèo hèn, người cao niên và neo đơn. Giải thích cho việc tại sao lại chọn nhà thờ để mời các người nghèo đến tham dự bữa ăn trong ngày Giáng sinh, chị Elisa nói rằng, việc chúng tôi chọn tổ chức bữa ăn này tại nhà thờ có lẽ là luật trừ. Chúng tôi chọn địa điểm nhà thờ, thoạt tiên xem ra như có vẻ phạm thánh, xúc phạm nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa. Nhưng chúng tôi tổ chức sau phụng vụ, sau thánh lễ, vì lý do đây là nhà của Chúa Giêsu và chúng tôi muốn tự về đây để mừng lễ chung với nhau như đại gia đình của Chúa Giêsu. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, ôn lại vài biến cố trong Giáo hội Công giáo toàn cầu năm 2011 vừa qua, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nhìn lại vài sự kiện tiêu biểu trong Giáo hội Công giáo năm 2011 vừa qua. Trước hết, ngày 15 tháng Giêng năm 2011, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh chính thức thành lập một giáo hạt tổng nhân tại Anh Quốc và xứ Wales cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đây là kết quả của tông hiến Anglicanorum Sedibus do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2009. Giáo hạt tổng nhân đầu tiên này mang tên giáo hạt Đức bà Washington với vị bổn mạng là chân phước John Henry Newman. Đây là một cơ cấu theo giáo luật, quy định việc tái hợp tập thể theo cách thức cho phép các tín hữu Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ các yếu tố di sản Anh giáo khác biệt của mình. Sự kiện này mở ra triển vọng có thêm những giáo hạt tổng nhân mới khác sẽ được thành lập tại các nước có đông tín hữu Anh giáo. Năm 2011, số tín hữu Anh giáo trên thế giới là hơn 85 triệu. Biến cố thứ hai. Buổi tối ngày 16 tháng 8 năm 2011, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Cibeles, trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, với chủ đề Bén rễ và đặt nền tảng nơi Chúa Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin. Thánh lễ khai mạc do Đức Hồng Y Antonio Maria Rauco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, chủ tế. Sáng Chủ nhật 21 tháng 8, Ngày Giới Trẻ Thế Giới bế mạc với thánh lễ tại sân bay quân sự Cuatro Vientos ở ngoại ô Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ tế, cùng với gần 800 vị hồng y, tổng giám mục và khoảng 8.000 linh mục. Tham dự thánh lễ bế mạc này có 1.500.000 bạn trẻ, đặc biệt còn có sự hiện diện của quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha. Cuối thánh lễ, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ giới trẻ hãy làm cho cả thế giới hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Người muốn các bạn là những tông đồ của thế kỷ 21 và là sứ giả của niềm vui. Đừng để người thất vọng. Đức Thánh Cha cũng đã thông báo Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 2013. Biến cố thứ ba. Trong năm 2011, tại Trung Quốc đã diễn ra 4 lễ tấn phong giám mục, trong đó có 2 giám mục được tấn phong trái phép. Ngày 29 tháng 6, linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân được tấn phong làm giám mục giáo phận Lạc Sơn, và ngày 14 tháng 7, linh mục Giuse Huỳnh Bỉnh Chương được tấn phong giám mục giáo phận Sáng Đầu. Hai giám mục khác được tòa thánh chuẩn nhận là đức giám mục Phaolô Lương Kiến Sâm, giáo phận Giang Môn, được tấn phong ngày 30 tháng 3, và đức giám mục Phêrô La Tuyết Cương, giám mục phó giáo phận Nghi Tân, được tấn phong ngày 30 tháng 11. Sau các cuộc phong chức giám mục trái phép, tòa thánh đều ra thông cáo khẳng định không công nhận cái giám mục này và nói rõ các vị ấy không có thẩm quyền lãnh đạo cộng đoàn giáo phận thuộc giáo hội Công giáo. Về lễ phong chức giám mục tại Sáng Đầu, đức tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo bình luận như sau: vụ phong chức bất hợp pháp này là một bước thụt lùi trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican. Khoảng 1382 của Bộ Giáo luật quy định cả vị giám mục không được Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm để tấn phong một người làm giám mục, và người được tấn phong, cả hai đều phải chịu vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh. Biến cố thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thành phố Assisi cùng với 300 đại biểu các tôn giáo khác và một số đại biểu không tôn giáo để kỷ niệm cuộc gặp gỡ liên tôn lần đầu tiên do vị tiền nhiệm chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng cách đây đúng 25 năm, tức ngày 27 tháng 10 năm 1986, tại thành phố này. Cuộc gặp gỡ năm nay mang chủ đề hành hương vì chân lý, hành hương vì hòa bình, nhằm làm chứng cho sức mạnh lớn lao của tôn giáo có thể phục vụ điều thiện hảo, tái cam kết xây dựng hòa bình, hòa giải những mâu thuẫn và đem con người trở về hòa hợp với tạo thành. Tinh thần Assisi do chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thắp lên đã được tiếp nối tại khắp nơi trên thế giới. Tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nhằm hiệp thông với giáo hội toàn cầu, cầu nguyện cho hòa bình, gia đình Phan Sinh Việt Nam phối hợp với ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận đã tổ chức ngày hội ngộ chung tay xây dựng bình an vào ngày 27 tháng 10 tại trung tâm mục vụ. Ngày hội ngộ có sự tham gia đông đảo của các sinh viên tu sĩ Học viện Francisco Thủ Đức, đại diện các học viện liên dòng, đại diện của các dòng tu trong giáo phận, các linh mục, các khách mời đặc biệt, và nhất là sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, và đại diện các tôn giáo bạn như Ba Hai, Cao Đài, Hồi Giáo, Minh Lý Đạo, Phật Giáo và Tin Lành. Biến cố thứ năm, lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2011, Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, lễ kính lòng Chúa thương xót, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tôn phong vị tiền nhiệm của mình, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, lên bậc chân phước. Lễ kính vị tân chân phước được ấn định vào ngày 22 tháng 10, ngày khai mạc sứ vụ mục tử hoàng vũ của ngài. Sự kiện tôn phong Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lên bậc chân phước đáp ứng nguyện vọng của dân Chúa khắp nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Tổng giáo phận Krakow, nói rằng: chúng tôi hết sức vui mừng khi ngài được tôn phong, nhưng đối với chúng tôi, ngài đã là một vị thánh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là năm biến cố nổi bật trong Giáo hội Công giáo năm 2011. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau: vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chúa Nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể.
trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn bài số 5 về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, học thuyết xã hội khởi đầu một lộ trình mới trong huấn quyền của giáo hội. giáo huấn của giáo hội về các vấn đề xã hội được khởi đầu với thông điệp Rerum Novarum năm 1892 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Giáo huấn này tiếp tục được triển khai thông qua huấn quyền của các đức giáo hoàng và các đức giáo mục hiệp thông với các đức giáo hoàng. Hẳn nhiên, giáo hội luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội không chỉ thông qua những văn kiện tương tự, nhưng còn trong những lĩnh vực khác nữa. Thông điệp Rerum Novarum đã đánh dấu sự khởi đầu của một lộ trình mới và một sự triển khai đặc biệt giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Thuật ngữ học thuyết xã hội đến từ Đức Thánh Cha Pio thứ 11 qua thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 và là tuyển tập những nội dung giáo lý liên quan đến các vấn đề xã hội. Trong lúc không ngừng quan tâm tới con người sống trong xã hội, giáo hội đã tích lũy được một kho tàng giáo lý phong phú bắt nguồn từ Thánh Kinh, nhất là từ các tin mừng và các bút tích của các thánh tông đồ, được thành hình và hoàn chỉnh từ các giáo phụ và các tiến sĩ trong giáo hội thời Trung Cổ, làm thành một học thuyết và dần dần thể hiện huấn quyền của giáo hội. Vào thế kỷ thứ 19, các biến cố về kinh tế thế giới đã tạo ra một tác động bi đát trên xã hội, chính trị và văn hóa. Các biến cố có liên quan với cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi sâu xa những cơ cấu xã hội vốn có từ mấy thế kỷ trước, đặt ra vấn đề công bằng rất nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề lao động, được đặt ra cách cấp bách do cuộc xung đột nảy sinh giữa giới tư bản và giới lao động. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cảm thấy cần phải can thiệp theo một cách thức mới do các biến cố mới đem đến, như một thách đố cho giáo huấn của giáo hội, để giáo hội quan tâm mục vụ đặc biệt tới đông đảo quần chúng. Từ đó, giáo hội thấy cần phải có một đường lối hoặc một học thuyết cụ thể để có được sự phân định mới về tình hình, từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp cho các vấn đề mới trong xã hội. Thứ hai, bản chất học thuyết xã hội vừa liên tục vừa đổi mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Soli Citudo Rei Socialis số 3 về tính liên tục và đổi mới của học thuyết xã hội Công giáo, vì học thuyết này luôn được ánh sáng của tin mừng hướng dẫn và học thuyết luôn quan tâm tới sự tiến hóa của xã hội. Học thuyết xã hội có tính liên tục vì luôn tham khảo các giá trị phổ quát của mặc khải và bản tính con người. Vì thế, học thuyết xã hội không lệ thuộc vào các nền văn hóa, các ý thức hệ hay các chính kiến khác nhau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục lý giải qua số 3 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội là một giáo huấn bền vững, xét theo cảm hứng căn bản, xét theo các nguyên tắc suy tư, theo các tiêu chuẩn phê phán, theo các chỉ dẫn cơ bản để hành động, và trên hết, xét theo mối liên hệ hết sức quan trọng của học thuyết ấy đối với tin mừng của Chúa. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo có thể trải qua lịch sử mà vẫn không bị lịch sử chi phối hay có nguy cơ phai nhạt dần. Học thuyết xã hội Công giáo còn chứng tỏ tính đổi mới liên tục khi thường xuyên hướng tới lịch sử và liên hệ đến các biến cố diễn ra trong lịch sử. Huấn quyền của học thuyết xã hội có thể mở ra với những yếu tố mới, nhưng không vì thế mà bị thay đổi bản chất. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, học thuyết xã hội là một giáo huấn được thích nghi một cách hết sức cần thiết và đúng lúc, dựa trên những thay đổi trong những hoàn cảnh lịch sử, và dựa trên chuỗi sự kiện diễn ra không bao giờ ngừng, làm thành khung cảnh sống của con người và xã hội. Qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội làm cho chân lý tin mừng luôn thấm nhập và lan tỏa vào các hoàn cảnh mới, chỉ ra những con đường dẫn tới công lý và hòa bình. Đức tin là chất men tạo ra sự đổi mới và sáng tạo. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong thông điệp Octogesima Adveniens số 42 rằng giáo huấn xã hội lấy hoạt động của đức tin làm điểm xuất phát, rồi triển khai thêm thông qua suy nghĩ được áp dụng vào các tình thế luôn thay đổi của thế giới, dưới lực đẩy của tin mừng là nguồn của sự đổi mới. Giáo hội thi hành sứ mạng là mẹ và là thầy, luôn luôn cởi mở, vươn ra ngoài và hướng tới con người vì ơn cứu độ cho con người và vì ý nghĩa tồn tại của giáo hội. Giữa lòng nhân loại, giáo hội diễn tả lại chân dung của vị mục tử nhân lành đang tìm kiếm con người, gặp gỡ con người tại chính nơi ở của họ trong hoàn cảnh hiện sinh và lịch sử của chính cuộc sống con người. Nhờ thế, giáo hội trở thành điểm tựa cho con người tiếp xúc với tin mừng, là thông điệp về ơn giải phóng và hòa giải, về công lý và hòa bình. Thứ ba, học thuyết xã hội dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của tin mừng. Các văn kiện về học thuyết xã hội Công giáo kể từ thời Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cho đến nay đã cho thấy một hành trình dài và phong phú mà học thuyết xã hội của giáo hội đã trải qua. Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo dục Công giáo số 27 đã trình bày về ý nghĩa và đường hướng của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội Công giáo vì mối quan tâm mục vụ đã muốn giới thiệu cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu và với mọi người thiện chí về các nguyên tắc căn bản, các tiêu chuẩn phổ quát và các đường hướng phù hợp để có thể có những sự lựa chọn căn bản và những việc làm cụ thể trong mỗi tình huống cụ thể. Khi soạn thảo và giảng dạy về học thuyết xã hội, giáo hội đã và vẫn đang làm việc vì những mối quan tâm mục vụ. Giáo hội được thúc đẩy bởi những âm hưởng mà các biến cố xã hội gây ra trên con người, trên cộng đồng, trên phẩm giá con người, trong bối cảnh là loài người đang vất vả tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại không hành động với cùng một nhiệt tâm để cải thiện chính tinh thần của mình. Chính vì thế, thông điệp Soli Citudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 1 đã nhận định rằng, học thuyết xã hội đã ra đời và được triển khai thành một tổng hợp giáo lý cập nhật, được xây dựng từng bước cùng lúc với giáo hội, khi giáo hội dựa vào lời đã được Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để xem xét các biến cố như chúng đang diễn ra trong dòng lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi con yêu chưa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Quý vị và các bạn thân mến, sách liệt tử có câu chuyện vui như sau. Nước Tống có một người đã đứng tuổi, tự nhiên mắc bệnh kỳ lạ là bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Hôm nay ai cho cái gì, ngày mai lại chẳng nhớ. Ra đường quên cả đi, về nhà quên cả ngồi. Trước đã làm gì, bây giờ thì quên hết. Và bây giờ đang làm gì, sau này cũng chẳng nhớ. Cả nhà rất lo lắng về bệnh tình của anh, mời thầy chạy thuốc, chữa hết mọi cách mà cũng chẳng khỏi. Sau đó, có ông thầy đồ người nước lỗ nói rằng chữa được. Vợ của bệnh nhân hứa với ông đồ là nếu chữa lành bệnh cho chồng, thì sẽ chia cho ông phân nửa gia sản. Trước hết, ông thầy đồ thử anh bệnh bằng cách lột áo anh ra để cho bị rét lạnh, thì thấy anh ta xin áo. Bỏ đói không cho ăn, thì anh ta xin ăn. Sai đem anh vào trong chỗ tối, thì anh xin ra chỗ sáng. Thấy những phản ứng như vậy của người bệnh, ông thầy đồ càng tin tưởng và nhận lời chữa bệnh. Chẳng ai biết ông thầy đồ đã chữa như thế nào, mà sau 7 ngày, anh trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi tỉnh táo bình thường, thì anh ta lại sinh nóng giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt đuổi thầy đồ đã chữa bệnh cho mình. Những người xung quanh bắt giữ anh lại và hỏi lý do tại sao làm như thế, thì được anh trả lời như sau. Lúc trước tôi mắc bệnh quên, thì lòng tôi thảnh thơi khoan khoái. Trời đất có còn hay không, tôi chẳng cần biết. Nay hết bệnh, tôi nhớ tất cả mọi sự, cả những chuyện của mấy mươi năm về trước. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện thành công, chuyện thất bại. Lòng tôi trở nên rối bời, ngổn ngang trăm mối. Chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thất bại thì lại nhớ dai và nhớ sâu hơn. E rằng sau này những chuyện ấy sẽ bám lấy tôi mãi mãi, dù có muốn quên cũng không quên được. Và nếu bị dày vò như vậy, thử hỏi tôi có tức giận được hay không chứ? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể làm chúng ta suy nghĩ và nói, nếu có trí nhớ mà như vậy, thì thà bệnh quên có lẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta không cần cầu chúc mình mắc bệnh quên để sống an nhàn thư thái. Mỗi người chúng ta cũng có thể luyện cho mình một thái độ sống chỉ nhớ những điều tốt và biết quên đi những phiền muộn, những xúc phạm do anh chị em gây nên. Để giúp ta dễ dàng quên đi những gì tiêu cực, chúng ta hãy tập sống tha thứ cho anh chị em thật lòng. Tha thứ cho anh chị em đến 70 lần 7. Tha thứ không giới hạn như lời Chúa đã dạy cho các tông đồ. Chúng ta sẽ không hưởng được niềm vui với tâm hồn an bình thư thái nếu chúng ta không quên đi những xúc phạm của anh chị em và thật lòng tha thứ cho họ. Chúng ta không cần cầu chúc cho mình mắc bệnh quên kỳ lạ như anh chàng nước Tống trong câu chuyện vui kể trên. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu hãy để cho ân sủng Chúa Kitô thánh luyện trở nên con người mới, sống theo tinh thần mới, tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Nơi chương 4 thư Ê-phê-sô từ câu 24 trở đi, Thánh Phaolô đã khuyên những người con tinh thần của mình như sau. Anh chị em hãy chừa nói dối, hãy nói thật với nhau, vì chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể. Có lỡ ra mà nóng giận thì chịu vậy, nhưng đừng phạm tội bởi đó. Đừng tích lòng giận dữ tới lúc mặt trời lặn. Đừng mở dịp cho ma quỷ cám dỗ. Anh chị em chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy trừ diệt khỏi mình mọi gay gắt, nóng giận, căm phẫn, mắng nhiếc, chửi rủa và mọi thứ gian ác. Trái lại, hãy ăn ở hiền lành hòa nhã với nhau, hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã tha thứ cho anh chị em. Nếu tất cả mỗi người chúng ta cố gắng hàng ngày để sống như vậy, thì không còn cần bệnh quên để thoát ra khỏi sự phiền muộn của cuộc đời. Chúa biết điều này khó đối với bản tính yếu hèn loài người, nên Ngài đã dạy các tông đồ hãy luôn luôn cầu nguyện, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy mẹ Maria, trong những ngày đầu năm mới này, xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho con một tâm hồn tươi trẻ, trinh trong như suối nguồn êm chảy, không tích chứa những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp, biết thông cảm và hy sinh. Xin mẹ hướng dẫn con đến với Chúa Giêsu con mẹ và học lấy bài học sống hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng. Amen.
Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.